truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng nhân dân các xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Đồng Liên, Phú Bình, Cuống Thượng và Linh Sơn, Đồng Thì đã tổ chức kỳ họp chuyên đề về thông qua tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã về thành phố Thái Nguyên quản lý.
Hiện nay hầu hết các công trình công cộng, giao thông, trụ sở làm việc trên địa bàn thành phố Thái Nguyên vẫn còn thiếu công trình phụ trợ dành cho người khuyết tật. Điều này khiến người khuyết tật gặp không ít khó khăn trong sự phát triển và hòa nhập với cộng đồng.
Thời gian qua, việc công ty trách nhiệm hữu hạn Chronic lắp đặt phòng vắt trữ sữa tại nơi làm việc đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của nữ công nhân lao động. Việc làm này đã tạo điều kiện cho lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ và các em bé được bú sữa mẹ lâu hơn. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Ngày 17 tháng 4, Hội đồng Nhân dân các xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Đồng Liên, Phú Bình, Huống Thượng và Linh Sơn, Đồng Hỷ đã tổ chức kỳ họp chuyên đề để thông qua tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã về thành phố Thái Nguyên quản lý. Hội đồng Nhân dân thị trấn Chùa Hang, Đồng Hỷ tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua tờ trình về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thị trấn về thành phố Thái Nguyên và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Hội đồng Nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua tờ trình về việc thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, Hội đồng Nhân dân các xã Sơn Cẩm, Phú Lương, Đồng Liên, Phú Bình, Huống Thượng và Linh Sơn, Đồng Hỷ đều thông qua nghị quyết nghị tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính xã về thành phố Thái Nguyên quản lý. Hội đồng Nhân dân xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên thông qua nghị quyết nghị thành lập phường Đồng Bẩm thuộc thành phố Thái Nguyên. Hội đồng Nhân dân thị trấn Chùa Hang thông qua nghị quyết nghị tán thành chủ trương điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính thị trấn về thành phố Thái Nguyên quản lý và thành lập phường Chùa Hang thuộc thành phố Thái Nguyên. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân các xã thị trấn kể trên cũng giao cho Ủy ban Nhân dân cung cấp hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh toàn bộ địa giới hành chính của địa phương về thành phố quản lý, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên và trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.
Qua kết quả điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên cho thấy, thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp nên đã phát sinh một số loại sâu bệnh gây hại. Cụ thể, trên cây lúa đã xuất hiện nhiều sinh vật gây hại như châu chấu, sâu cuốn lá nhỏ, các loại dày, đạo ôn, lá gây hại ở cả hai trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn. Trong đó, bệnh đạo ôn lá gây hại phổ biến trên đồng ruộng với diện tích lúa nhiễm 50 ha, tỷ lệ trung bình từ 0,25% trở lên, nơi cao lên đến 10%. Dự báo trong thời gian tới, các đối tượng sâu bệnh sẽ gây hại cục bộ, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ sẽ ra rộ từ 14 đến 20 tháng 4, sâu non nở rộ từ 22 đến 28 tháng 4 trên cả hai trà lúa. Mật độ dày nâu, dày lưng trắng sẽ tăng nhanh và gây hại mạnh, có khả năng gây cháy chòm trên trà lúa chỗ trước ngày 10 tháng 5. Để hạn chế thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Thái Nguyên đề nghị các phòng ban liên quan, các phường xã, hợp tác xã theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng gây hại trên các cây trồng, đặc biệt là dày, bệnh đạo ôn, khô vằn, sâu đục thân, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ hiệu quả. Đồng thời, bà con nông dân cũng cần tập trung chăm sóc để đảm bảo năng suất cũng như sản lượng lúa.
Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đào tạo Ái Châu có địa chỉ tại số nhà 97A, ngõ 35, đường Phan Đình Phùng thuộc tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, vừa bị Chi cục Thuế thành phố ra quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các loại công trình, trạm điện, lắp đặt các hệ thống điện, cấp thoát nước và lắp đặt khác trong xây dựng, mua bán các thiết bị điện, trường học, liên kết đào tạo nghề ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước, nên kể từ ngày 17 tháng 4, công ty bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Và trong thời gian một năm kể từ ngày 17 tháng 4, mọi hoạt động kinh doanh liên quan đến việc sử dụng hóa đơn của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và đào tạo Á Châu đều không có giá trị trước pháp luật. Đây là lần thứ hai trong tháng 4 năm 2017, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực thuế.
Sống cho điều ý nghĩa hơn, đó là chủ đề của chương trình kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4 do Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ Em Bị Thiệt Thòi phối hợp với Đoàn Nghệ thuật tỉnh tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 4. Tham dự chương trình có lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Tại chương trình, các đại biểu được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các em học sinh khuyết tật biểu diễn. Điều đó khẳng định sự cố gắng của các em đã vượt qua nhiều khó khăn của bản thân, hòa nhập với cộng đồng. Hiện Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ Em Bị Thiệt Thòi tỉnh có 270 học sinh. Song song với việc làm tốt công tác giảng dạy, chăm sóc học sinh khuyết tật, trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, khám chữa bệnh cho học sinh toàn trường. Tại chương trình này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng 5 suất quà cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường trích một ngày lương để tặng quà cho 20 học sinh thuộc hộ nghèo có khó khăn nhất của trường. Nhân dịp này, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho học sinh khuyết tật. Câu lạc bộ mô tô Thái Nguyên và câu lạc bộ tóc Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho các em học sinh toàn trường.
Sáng 17 tháng 4, Liên đội trường Trung học cơ sở Tân Long tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên năm học 2016-2017. Đây là đơn vị được chỉ đạo tổ chức ngày hội điểm khối trung học cơ sở của thành phố. Tại trường Trung học cơ sở Tân Long, các chuyên hiệu rèn luyện đội viên đã được liên đội triển khai ngay từ đầu năm học. Ứng với mỗi tháng và mỗi ngày lễ lớn là các chuyên hiệu như an toàn giao thông, nghi thức đội, nghệ sĩ nhỏ tuổi, khéo tay hay làm, nhà sử học nhỏ tuổi, chăm học và vận động viên nhỏ tuổi. Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên được diễn ra thường niên tại các liên đội nhằm kiểm tra đánh giá, công nhận theo hướng thiết thực phù hợp với tâm lý, nguyện vọng của thiếu nhi và mang lại không khí vui tươi trong các hoạt động đội. Trên tinh thần đó, trong ngày hội công nhận chuyên hiệu, gần 500 em học sinh của liên đội đã cùng tham gia 3 chuyên hiệu là khéo tay hay làm, vận động viên nhỏ tuổi và nhà sử học nhỏ tuổi với nhiều nội dung phong phú như trả lời câu hỏi kiến thức về lĩnh vực phổ thông, biểu diễn thời trang, dân vũ tập thể, chơi trò chơi dân gian kéo co, nhảy bao bố, v.v. Tại ngày hội, Liên đội Trung học cơ sở Tân Long đã trao chứng nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên cho gần 500 đội viên của liên đội.
Được lệnh khám xét của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ngày 14 tháng 4, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khám xét chỗ ở của đối tượng Mai Tuấn Hùng tại tổ 14 phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên. Hùng là đối tượng nghiện ma túy đã có 5 tiền án. Sau khi ra tù, Hùng không hối cải mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội. Trước đó, vào 21 giờ ngày 9 tháng 4 năm 2017, Mai Tuấn Hùng điều khiển mô tô nhãn hiệu Ha Long biển kiểm soát 20F84390 mang theo một khẩu súng nhựa màu đen có đặc điểm giống súng thật đến cửa hàng cắt tóc của chị Lê Thị Thúy, sinh năm 1986, trên đường Minh Cầu thuộc tổ 11 phường Phan Đình Phùng, vờ hỏi nhà của người quen. Rồi dùng súng nhựa đe dọa chị Thúy và khách hàng đang gội đầu tại quán và thực hiện hành vi cướp một điện thoại iPhone 5 mà cháu Lê Hải Linh sinh năm 2012 đang ngồi sử dụng tại ghế sofa ở quán. Ngày 12 tháng 4, Hùng mang bán chiếc điện thoại cướp được bán cho anh Đức Long Vương sinh năm 1988 có cửa hàng mua bán điện thoại tại tổ 10 phường Trung Thành được 350.000 đồng. Số tiền trên Hùng đã mua ma túy sử dụng hết. Ngày 14 tháng 4, Hùng tiếp tục mang khẩu súng nhựa trên đi trộm cắp 50.000 đồng của bà Nguyễn Thị Lộc, sinh năm 1942 ở tổ 38 phường Phan Đình Phùng, thì bị cơ quan công an bắt giữ và thu giữ một khẩu súng nhựa màu đen, một con dao nhọn 15cm có chuôi nhựa màu đen, hai chiếc khẩu trang, một xe mô tô nhãn hiệu Ha Long biển kiểm soát 20F84390, một điện thoại iPhone 5 màu trắng. Tại chỗ ở của Mai Tuấn Hùng, công an thành phố đã thu giữ một thẻ ATM, một giấy phép lái xe và một chiếc tô vít hình chữ L đã được chế tạo lại. Đối tượng khai những giấy tờ trên do đối tượng nhặt được trên đường Cách mạng tháng 8, còn chiếc tô vít là của một người bạn. Hiện đối tượng Hùng đang bị công an thành phố Thái Nguyên bắt tạm giam để điều tra làm rõ.
Tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, hoạt động truyền bá mê tín dị đoan trái phép trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bị chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giải tán cách đây không lâu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tổ chức tự xưng này lại tiếp tục tăng cường hoạt động trái phép với phương thức mới, tinh vi và bí mật hơn. Mới đây nhất, vào ngày 15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, Công an phường và Đội An ninh Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hành chính tại tầng 7 số nhà 143 đường Hoàng Văn Thụ, phát hiện tại khu vực này có hơn 20 đối tượng đang tập trung học kinh thánh và xem các clip nói về tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đoàn công tác kiểm tra hành chính đã thu giữ 2 laptop, nhiều phong bì tiền, dâng lễ, 4 xe máy không có giấy tờ. Ủy ban nhân dân phường Phan Đình Phùng xử phạt hành chính các trường hợp không có giấy tờ tùy thân, tàng trữ xuất bản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ và tạm giữ một số xe máy không có giấy tờ. Được biết địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời này hoạt động đội lốt dưới danh nghĩa Công ty Ước Mơ Việt chuyên sản xuất sửa chữa điện lạnh do bà Trần Kim Thoa, sinh năm 1963, hộ khẩu thường trú tổ 3 phường Gia Giàng, là người đứng đầu. Tại đây thường xuyên tụ tập từ 20 đến 30 người để hoạt động mê tín dị đoan. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Mạnh Dũng, đội trưởng đội an ninh Công an thành phố cho biết.
Các đối tượng Hội Thánh Đức Chúa Trời là đúng là nó có giảm cái hoạt động xuống. Nhưng mà sau cái thời gian ấy, nó lại bắt đầu tiếp tục nhân nhóm và thay đổi phương thức. Nó không tập trung đông người tại những cái địa điểm rộng lớn như trước, mà nó chia nhỏ thành các nhóm để hoạt động đưa vào bí mật hơn. Đồng thời là có dùng cái phương thức là thuê nhà mà dưới danh nghĩa là hoạt động công ty, đăng ký ghi hàng biển Hà Nội để hoạt động. Nó nổi lên là tại cái điểm số 143 đường Hoàng Văn Thụ thuộc tổ 12 phường Phan Đình Phùng. Thì đối tượng thường xuyên tụ tập có cái số lượng người lúc trên dưới 20 người. Trước đây thì nó vài trăm người, có vài gần trăm người đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ lẻ thì cũng phải hơn 20 người, có lúc đông hơn, khoảng cao điểm là đến 40 người. Và là cũng có đối tượng thường xuyên là quan sát xung quanh, có biểu hiện có chính quyền hoặc công an là nó sẽ giải tán ngay, hoặc nó tẩu tán chứng cứ tài liệu, vô hiệu hóa hoạt động của mình.
Hiện nay trên địa bàn thành phố đã phát hiện 4 địa điểm sinh hoạt của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các điểm này thường xuyên tụ tập khoảng 50 người để hoạt động mê tín dị đoan. Ngoài ra còn một số điểm nhỏ lẻ khác. Mất thời gian, mất tiền bạc, sinh viên bỏ học, gia đình lục đục là những hậu quả quá rõ ràng đối với những người đi theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều người u mê tin theo luận điệu mê tín dị đoan của tổ chức này. Trong thời gian tới, để giải tán triệt để hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời, chính quyền các phường xã trên địa bàn thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân để người dân không tin, theo và hiểu được bản chất hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi cho các cá nhân của tổ chức tự xưng này. Qua đó không để tổ chức tự xưng này có cơ hội nhen nhóm phát triển trở lại. Đối với những trường hợp vi phạm thì kiên quyết xử lý nghiêm.
Chiều 17 tháng 4, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc tranh cúp Lining lần thứ 3 năm 2017. Tham dự giải có 88 cây vợt xuất sắc đến từ 14 đội gồm 8 đội nam là Bộ Công an, Quân đội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Nguyên và 6 đội nữ là Thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Đà Nẵng, Bắc Giang, Thái Bình. Các đội được phân bảng, mỗi bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Ban tổ chức sẽ chọn ra các đội xuất sắc thi đấu vòng bán kết và chung kết. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải năm nay hứa hẹn nhiều trận đấu kịch tính, quyết liệt và hấp dẫn với sự tham gia của nhiều vận động viên quốc gia. Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc toàn quốc tranh cúp Lining được tổ chức là dịp để kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức thi đấu, trọng tài, công tác tuyển chọn huấn luyện đào tạo của các địa phương. Đồng thời thông qua giải đấu, ban tổ chức sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tập huấn chuẩn bị cho các giải quốc tế. Dự kiến giải sẽ kết thúc vào ngày 22 tháng 4 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Thái Nguyên, hiện có khoảng 4.000 người khuyết tật, trong đó người khuyết tật vận động chiếm trên 50%. Nhưng hầu hết các công trình công cộng, giao thông, trụ sở làm việc trên địa bàn vẫn còn thiếu công trình phụ trợ dành cho người khuyết tật, khiến họ gặp không ít khó khăn trong hòa nhập với cộng đồng. Nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết có nhan đề Người khuyết tật khó khăn tiếp cận với công trình công cộng.
Theo khảo sát của chúng tôi, tại các trạm dừng xe buýt trên đường Lương Ngọc Quyến, Hoàng Văn Thụ, Cách mạng tháng 8 đều chưa có đường cho xe lăn lên khu vực ngồi chờ xe buýt. Theo chị Nguyễn Thị Hà, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, người khuyết tật phải sử dụng xe lăn như tôi thường gặp khó khăn nếu muốn di chuyển bằng xe buýt, vì tại các trạm xe buýt không có lối dành cho người khuyết tật và không có phương tiện hỗ trợ lên xe. Để lên được xe buýt, chúng tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của hành khách đi cùng hoặc phụ xe. Có nhiều tài xế còn tìm cách từ chối người khuyết tật với lý do làm mất thời gian di chuyển. Anh Trần Văn Tuấn, người khuyết tật ở tổ 11 phường Cam Giá cho biết, từ lâu rồi tôi không dám đi xe buýt bởi xe buýt thường đón trả hành khách rất nhanh, trong khi thao tác lên xuống xe của người khuyết tật vốn đã khó khăn lại không được trang bị các phương tiện phụ trợ lên xe, chưa kể cửa ra vào xe hẹp, gầm xe cao, không có tay vịn. Ngoài xe buýt, người khuyết tật còn gặp trở ngại trong tiếp cận các công trình công cộng. Dễ thấy nhất là các công trình thuộc khu vực trung tâm thành phố như Trung tâm Văn hóa tỉnh, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều chưa có đường dành cho người khuyết tật. Do đó, nhu cầu tham quan, du lịch, vui chơi, giải trí của người khuyết tật có phần bị hạn chế hơn so với người bình thường. Anh Phan Văn Nam, người khuyết tật ở tổ 20 phường Quang Trung cho biết thêm, hiện nay theo tôi biết, trong số các công trình công cộng tại thành phố, thì chợ Thái, Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh đã xây dựng đường đi riêng cho người khuyết tật. Thế nhưng vài năm gần đây, đường đi cho người khuyết tật ở chợ Thái đã bị ngăn lại. Khi chúng tôi thắc mắc, thì ban quản lý chợ cho biết, do chưa xây dựng được quy định và đặt biển báo hướng dẫn đường đi dành riêng cho người khuyết tật. Ngoài ra, người khuyết tật còn đang gặp khó khăn khi đến làm thủ tục hành chính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, nhà văn hóa và trung tâm học tập cộng đồng tại nơi sinh sống. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay phường Phan Đình Phùng, xã Tân Cương và xã Thịnh Đức là những địa phương đã có đường dành cho người khuyết tật vào trụ sở Ủy ban Nhân dân. Còn phần lớn, các địa phương đều chưa xây dựng hoặc chưa cải tạo đường đi cho người khuyết tật. Theo anh Lương Tuấn Anh, người khuyết tật ở tổ 1 phường Đồng Quang, mỗi khi cần đến trụ sở Ủy ban Nhân dân, tôi cảm thấy rất ngại vì trụ sở không có lối đi dành cho người khuyết tật vào các phòng ban. Ví dụ, đi nhận tiền trợ cấp, người khuyết tật không thể tự mình điều khiển xe lăn lên tầng 2 để lĩnh, đành phải viết giấy ủy quyền nhờ người nhà nhận hộ. Hoặc nếu muốn gặp trực tiếp cán bộ để giải đáp thắc mắc, lại phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Ông Phạm Gia Lộc, Chủ tịch Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên cho biết, cũng như những người bình thường, người khuyết tật cũng có nhu cầu tham gia vào các hoạt động xã hội. Điều này khẳng định rõ hơn khi luật người khuyết tật đã quy định các công trình công cộng phải đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật, như nhà ga, bến xe, trụ sở cơ quan. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, người khuyết tật ở thành phố nói riêng và cả tỉnh nói chung đều chưa thể độc lập tiếp cận các công trình công cộng. Nguyên nhân là do một số cấp, ngành, đơn vị thiết kế và xây dựng công trình chưa nhận thức rõ và quan tâm đến người khuyết tật. Các công trình chưa thiết kế theo hướng quy hoạch đô thị bền vững và tạo điều kiện cho người khuyết tật tham gia.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây gần 3 tháng, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chronic Việt Nam đã khai trương phòng vắt sữa dành cho nữ cán bộ công nhân lao động. Việc lắp đặt phòng vắt sữa dành cho nữ công nhân lao động ngay tại khu vực làm việc là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của các cấp công đoàn trong việc chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần của người lao động, giúp lao động nữ dù đang phải đi làm nhưng vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Có mặt tại phòng vắt trữ sữa của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chronic Việt Nam đúng vào thời điểm các nữ công nhân đang nuôi con nhỏ tới giờ vắt sữa. Chúng tôi cảm nhận được sự xúc động, hân hoan trên từng gương mặt của mỗi lao động nữ nơi đây. Chị Nguyễn Thị Xuyên, công nhân tổ sản xuất supply, sinh con được hơn 7 tháng. Nhà chị cách công ty 15 km, cho nên không thể về trưa với con. Chị Xuyên cho biết, những ngày đầu đi làm, chị phải vắt sữa của mình cho một công nhân nữ khác đang nuôi con nhỏ ở gần công ty mang về buổi trưa. Kể từ khi có phòng vắt sữa, lại có máy vắt sữa hỗ trợ, lượng sữa chị Xuyên vắt ra được nhiều hơn hẳn. Sau khi vắt xong, sữa được bảo quản trong tủ lạnh. Đến chiều tan ca, chị mang về cho con.
Công nhân viên lao động chúng tôi có một phòng sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, thay vì chúng tôi phải vào nhà vệ sinh vắt như những ngày trước. Ngoài ra, phòng vắt sữa giúp chúng tôi vắt trữ sữa để mang về cho con ăn và kích thích sữa về nhiều hơn. Đồng thời, chúng tôi có thể chia sẻ nguồn sữa cho những bà mẹ ít sữa. Những điều đó giúp chúng tôi yên tâm làm việc.
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chronic Việt Nam hiện có gần 6.000 lao động nữ, trong đó số lao động nữ đang trong thời kỳ cho con bú chỉ khoảng 200 người. Do đặc thù công việc, phần lớn lao động nữ làm việc tại các tổ sản xuất thường xuyên phải làm ca kíp, nên thời gian nghỉ giữa giờ eo hẹp, không đủ thời gian về cho con bú. Do đó, các nữ công nhân đang nuôi con nhỏ đều phải tranh thủ thời gian nghỉ trưa vắt sữa, bảo quản sữa để dành cho con. Cùng tâm trạng như chị Xuyên, chị Lương Thị Na, nhân viên văn phòng công ty có con nhỏ gần 1 tuổi, phấn khởi khoe. Trước đây chưa có phòng vắt trữ sữa, chưa được tuyên truyền về lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ. Hầu hết chị em nuôi con nhỏ trong công ty đều phải tranh thủ giờ giải lao vào nhà vệ sinh vắt bỏ sữa. Kể từ khi có phòng vắt sữa, lao động nữ trong công ty đã tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể để chi tiêu cho các sinh hoạt khác trong gia đình. Nói về hiệu quả to lớn từ chương trình hỗ trợ nữ công nhân nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc, anh Ngô Văn Bằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Glonic Việt Nam cho biết, từ khi triển khai chương trình hỗ trợ lao động nữ nuôi con bằng sữa mẹ, số lao động nữ xin nghỉ làm để chăm sóc con bị ốm giảm rõ rệt. Được uống sữa mẹ thường xuyên, sức khỏe các cháu được nâng lên rõ rệt, vừa tiết kiệm tiền mua sữa, vừa giảm chi phí, khám chữa bệnh cho con. Lao động nữ ngày càng yên tâm, gắn bó với doanh nghiệp.
Là mới đây chúng tôi đã tham mưu cho ban giám đốc xây dựng phòng vắt và trữ sữa cho nữ công nhân lao động đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ với tổng trị giá của phòng vắt trữ sữa là trên 100 triệu đồng. Phòng vắt và trữ sữa đã tạo hiệu ứng tốt cho nữ công nhân lao động đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ bởi vì đã giúp họ được vừa yên tâm làm việc vừa tiết kiệm được một khoản chi phí để nuôi con nhỏ, đồng thời cũng đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ lẫn con. Chúng tôi vui mừng nhận thấy rằng số lượt người lao động trong chế độ nuôi con nhỏ sử dụng phòng vắt và trữ sữa ngày một tăng lên. Qua đó thì ban chấp hành công đoàn cũng lắng nghe được những tâm tư nguyện vọng để làm sao cho phòng vắt và trữ sữa được hoạt động tốt hơn.
Chứng kiến niềm vui của những công nhân nữ tại phòng vắt sữa, chúng tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của những người làm mẹ khi từng giọt sữa của mình được vắt ra, được bảo quản theo đúng cách và hợp vệ sinh để dành cho con. Dự kiến mỗi năm phòng vắt sữa của công ty sẽ giúp từ hàng nghìn trẻ em được uống sữa mẹ. Việc làm này không chỉ tiết kiệm chi tiêu cho lao động nữ, mà hơn hết là khẳng định sự quan tâm sát sườn của công đoàn đến quyền lợi của người lao động, nhất là đối tượng công nhân lao động nữ đang trong thời kỳ nuôi con nhỏ. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 4 năm 2017. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có lúc có mưa nhỏ, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc, nếu không trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé!
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé!
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1. Có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn. Cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng.
Đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.